Tiếng gọi đổi đời. Quý bạn thính giả thân mến, vào cuối thế kỷ thứ 19, từ xã hội nông nghiệp cổ truyền, các nước Tây Âu ồ ạt biến thành xã hội kỹ nghệ máy móc. Giới nhân công lao động bị bóc lột tận xương tủy với đồng lương chết đói và điều kiện làm việc khổ cực, không giờ giấc, thiếu vệ sinh và không có được sự bảo đảm nào, kể cả bảo hiểm tính mạng. Thêm vào đó, nạn thất nghiệp và đói kém đẩy đưa hàng triệu người dân vào con ngõ cụt của bần cùng khốn khổ. Trong số các linh mục đã can đảm dùng ngòi bút tố cáo bất công, tranh đấu cho dân nghèo và giới lao động thợ thuyền thời đó, có cha Davide Albertario, người tỉnh Pavese, Bắc Italia, giám đốc nhật báo, người quan sát công giáo. Năm 1898, nhân danh tin mừng, cha đã mạnh mẽ bênh vực phẩm giá, quyền lợi của anh chị em lao động và ủng hộ các cuộc xuống đường biểu tình đòi công ăn việc làm và cơm bánh do họ tổ chức tại thành phố Milano, Bắc Italia. Nhưng tướng Bava Beccaria đã ra lệnh cho quân đội bắn loạn xạ vào đám đông biểu tình, khiến cho nhiều người chết. Trong số ra ngày hôm sau, cha Albertario đã kêu gọi giới lãnh đạo chính trị và chủ nhân thay đổi tâm lòng và có cung cách hành xử yêu thương, công bằng và huynh đệ hơn. Đề cập đến biến cố đàn áp công nhân thợ thuyền, cha viết trên nhật báo, người quan sát công giáo: "Ôi quân bất lương, nhân dân đòi cơm bánh mà các ngươi đã cho họ đạn chì." Câu trên đây đã khiến cho cha Davide Albertario bị 2 năm tù. Ngày 24 tháng 5 năm 1898, cha bị công an tới nhà còng tay và tống ngục. Cha được trả tự do 2 năm sau đó, nhưng qua đời năm 1902 khi mới 56 tuổi, vì hậu quả của các vụ tra tấn đánh đập trong 2 năm bị giam giữ trong nhà tù Finalborgo, tỉnh Savona. Cha chết đi, nhưng dân nghèo và giới lao động thợ thuyền Italia không quên người chiến sĩ anh hùng đã dám can đảm lên tiếng chống bạo quyền để bênh vực họ. Quý bạn thính giả thân mến, hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, sửa chữa cung cách hành xử để xã hội và thế giới loài người được an bình, thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Đó cũng là lời kêu mời tha thiết mà mẹ giáo hội nhắn gửi đến từng người trong gia đình nhân loại và đến mỗi một người trong chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5A. Chương 11 sách ngôn sứ Isaiah nằm trong tập sách nhỏ gọi là sách của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, gồm các chương từ 7 đến 12, trình bày gương mặt Đấng Cứu Thế và cảnh thái hòa trong vương quốc của Ngài. Nó gồm các lời sấm ngôn sứ Isaiah nói lên trong bối cảnh lịch sử đen tối của các năm 735 đến 733 trước Công Nguyên, khi các đạo binh hùng hậu của hai vương quốc Syria và Samaria liên minh tiến đánh Jerusalem, thủ đô của vương quốc Juda, tức vương quốc miền Nam. Trước nỗi âu lo khiếp sợ của mọi người, ngôn sứ Isaiah khuyến khích giới lãnh đạo và dân chúng tin tưởng nơi Thiên Chúa và lời Ngài đã hứa với vua David qua miệng ngôn sứ Nathan xưa kia, là sẽ bảo đảm cho dòng họ David trường tồn luôn mãi. Emmanuel, Đấng Thiên Sai, sẽ lên ngôi thống trị và vương quốc thời cứu thế của Ngài sẽ là cảnh hạnh phúc chan hòa của vườn địa đàng xưa kia trong thời tạo dựng, khi loài người chưa phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Để tả cảnh sống hạnh phúc an hòa trong vườn địa đàng mới của thời cứu thế ấy, ngôn sứ Isaiah dùng hai loạt hình ảnh biểu tượng đối chọi nhau của thế giới thực vật và động vật. Hình ảnh nổi bật phần đầu, các câu từ 1 tới 5, là một chồi non nảy lộc từ thân cây khô cằn, héo úa, tàn tạ của dòng tộc David. Chồi non ấy là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban, chứ không là hoa trái của xã hội loài người sa đọa tội lỗi. Bởi vì từ cung lòng già nua khô cằn héo úa của nó, nhân loại tội lỗi này không còn có khả năng sinh nở sự gì nữa cả, hay có chăng chỉ là tội ác và cái chết. Vị vua chồi non ấy là một hồng ân trọng đại, phát sinh từ nhựa sống thần thiêng mà thế giới loài người gian ác này không đáng lãnh nhận và là hình ảnh thích hợp nhất diễn tả Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Sai. và gió bốn phương quy tụ lại trên vị vua trời non ấy. Ruach trong tiếng Do Thái vừa có nghĩa là gió, vừa có nghĩa là thần khí của Thiên Chúa. Nếu trong thời khai nguyên vũ trụ, thần khí Chúa bay là trên mặt nước hỗn mang để trao ban trật tự và tạo thành vũ trụ, thì giờ đây trong thời cứu thế này, Thiên Chúa tái tạo thế giới bằng cách gửi gió bốn phương, gửi toàn thần khí của Ngài đến, tích tụ trên đấng cứu tinh. Chính thần khí ấy là nguyên lý sự sống và ơn cứu độ. Thần khí khôn ngoan và thông minh, thần khí cố vấn và dũng mạnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa là thái độ sống thường hằng của đấng thiên sai. Và trong mọi cung cách hành xử, Ngài không theo các tiêu chuẩn của con người trần gian, gian dối, ác độc và tội lỗi, mà chỉ noi theo mẫu mực của Thiên Chúa. Lời sự thật và công chính tràn đầy sức mạnh thần linh Chúa của Ngài là chiếc roi sửa phạt và tiêu diệt phường bạo lực gian ác. Loạt hình ảnh thứ hai diễn tả cảnh sống hạnh phúc hài hòa trong thời cứu thế thuộc thế giới súc vật. Các loài dã thú thường cắn giết gia súc, giờ đây sống cạnh nhau mà không sát hại, cũng không sợ hãi nhau. Chó sói cạnh chiên cừu, beo báo cạnh dê con, bê nằm bên sư tử, bò nằm cạnh gấu, sư tử con chơi giỡn với bê và trẻ thơ thò tay vào hang rắn độc. Trong thời cứu thế, mọi muông thú và muôn loài muôn vật toàn vũ trụ sống an bình bên nhau trên núi thánh của Chúa như trong vườn địa đàng xưa kia trong thời tạo dựng. Đó là cảnh thái hòa tuyệt đối của trời mới đất mới trong thời cứu thế. Vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa bao trùm trái đất và mọi loài thụ tạo đều hiểu biết và sống theo thần khí khôn ngoan của Thiên Chúa, biết chia sẻ trong yêu thương, an vui và hòa hợp. Nhưng muốn được như thế, mọi loài mọi vật phải biết hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, sửa chữa mọi cung cách suy tư hành xử và nhất là mở rộng tâm lòng, đón nhận đấng thiên sai. Đó là lời kêu mời Thánh Gioan Tẩy Giả mạnh mẽ gióng lên bên bờ sông Jordan xưa kia, như trình thuật trong phúc âm Thánh Matthew, chương 3 câu 1 đến 12. Gương mặt, kiểu sống và lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả mang mọi sắc thái cuộc sống của các ngôn sứ Chúa trong thời cựu ước. Cũng giống như các ngôn sứ xưa kia, Thánh Nhân đã can đảm mời gọi mọi người sám hối và hoán cải tâm lòng. Kiểu cách sống khó nghèo khắc khổ của Thánh Nhân, mặc áo da lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng, là bằng chứng cụ thể cho lời kêu gọi đổi đời ấy. Mọi cuộc đổi đời, mọi cuộc cách mạng đích thực phải bắt đầu trong tâm trí và tỏ hiện ra bên ngoài, trong cả kiểu cách ăn mặc nữa. Nhưng chướng ngại lớn nhất cản ngăn không cho con người gặp Chúa và được ơn cứu độ là thái độ sống ngụp lặn hay ước muốn ngụp lặn trong của cải vật chất giàu sang, trong ăn chơi hưởng thụ thừa bứa. Cuộc sống mập ú nặng nề ấy khiến cho con người sẽ không còn cảm thấy đói khát công chính, sự thật và sự hiện diện của Thiên Chúa nữa. Như vậy, muốn được ơn cứu độ, muốn dọn chỗ cho đấng cứu thế đến trong cuộc đời mình, điều kiện đầu tiên là phải thanh tẩy tâm lòng và cuộc sống của mình, phải thoát ra khỏi mọi thứ xích xiềng ràng buộc ấy của tội lỗi và sự dữ, phải biết chế ngự các thèm muốn, các ích kỷ và dục vọng của mình. Nhưng trung ngôn nghịch nhĩ, sự thật mất lòng, không phải ai cũng biết đón nhận tiếng nói sự thật lột trần mọi thứ mặt nạ giả dối và phơi bày mọi kiểu sống gian ác tội lỗi của con người. Thánh Gioan Tẩy Giả biết rất rõ điều ấy, nhưng Ngài vẫn can đảm chu toàn sứ mạng của mình và loan báo ngày phán xử của Thiên Chúa, như cái rìu đã đặt gần gốc cây, như cái quạt loại bỏ rơm rác khỏi hạt lúa. Và thật thế, bắt đầu rao giảng vào năm 27, chỉ một năm sau, Thánh Nhân đã bị bắt và bị chém đầu. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 15 câu 4 đến câu 9, Thánh Phaolô vừa trình bày gương mặt đấng thiên sai, vừa gióng lên lời kêu gọi đổi đời ấy. Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế là người tôi tớ, là kẻ phục vụ, là đấng quy tụ mọi người trong dân mới của Thiên Chúa, trong cuộc sống đồng tâm nhất trí là con cái Chúa và là công dân nước trời. khi làm người, Chúa Giêsu Kitô bước vào trong lịch sử nhân loại để giải thoát và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Ngài ban thần linh Thiên Chúa cho chúng ta và biến chúng ta trở thành một thụ tạo mới của trời mới, đất mới. Ngài cống hiến ơn cứu độ cho chúng ta. Nhưng khi đón nhận Ngài trong lòng tin, chúng ta cũng phải chấp nhận sống theo tinh thần của Ngài, mở rộng tâm lòng, đón nhận Chúa Giêsu và mọi ơn thánh Ngài ban, cố gắng đổi đời, cố gắng nên thánh để góp phần biến đổi thế giới. Thank you.